Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 12 năm 1955, khi thủ hiến New South Wales Joseph Cahill loan báo sẽ tổ chức cuộc thi quốc tế để chọn mô hình cho một hy viện nghệ thuật dành cho hai bộ môn kịch nghệ và âm nhạc. Địa điểm của hy viện sẽ là Bennelong Point của Sydney. Có tổng cộng 233 bản vẽ được gửi đến ban giám khảo. Một năm sau, kết quả được công bố và họa đồ đoạt giải là của một kiến trúc sư trẻ từ Đan Mạch, John Utzon. Ông đoạt giải thưởng 5.000 bảng Anh. Tháng 7 năm 1957, Nghị viện New South Wales biểu quyết thông qua họa đồ của Utzon và nhà kiến trúc trẻ lên đường sang Úc. Đặt chân đến Sydney, lần đầu tiên John Utzon mới thực sự thấy rõ địa điểm mà Sydney Opera House sẽ được đặt. Còn trước kia thì ông chỉ dựa vào hình ảnh. Vậy mà trong trí tưởng tượng của nhà kiến trúc sư trẻ tuổi từ xa xôi đến, không hiểu sao hình dáng tòa nhà lại có thể hòa hợp một cách khăng khít tuyệt vời với cảnh quan chung quanh đến như thế. Từ đường nét đến màu sắc, tất cả như một bản hòa tấu của trời mây sóng nước, của những cánh buồm trắng chấm phá trên nền biển xanh. Công cuộc xây cất bắt đầu, mất 3 năm mới xong phần ngói phủ mái vòm của Opera House, rồi 8 năm kế là phần xây dựng các vỏ sò. Thủ hiến Joseph Cahill, trước khi qua đời vào tháng 10 năm 1959, đã trăn trối với Bộ trưởng đặc trách các công trình công cộng New South Wales, ông Norman Ryan, là bằng mọi giá phải hoàn thành công trình Opera House. Giữa năm 1965, ông Norman Ryan phải nhường chỗ cho ông Davis Hughes khi Lao động lên cầm quyền. Sự thay đổi chính phủ, thời gian thực hiện công trình kéo dài, bao nhiêu tiền đã đổ ra mãi mà không biết ngày nào mới xong, tất cả các yếu tố đó đã là lý cớ cho ông Davis Hughes nắm lấy quyền kiểm soát tài chính công trình. John Utzon nói,
I think you can actually say that it's a building which is complicated. And you can't compare it to a normal skyscraper in town.
Quý vị có thể thấy rõ đây là một công trình phức tạp mà quý vị không thể so sánh với một tòa nhà chọc trời nào khác.
John Utzon cảm thấy mình bị xúc phạm. Ông từ chức. Hàng ngàn người biểu tình đến nghị viện tiểu bang đòi chính phủ New South Wales phải mời John Utzon trở lại với công trình. Nhưng một thành viên chính phủ New South Wales đã gay gắt.
I knew John Utzon when he was out here. I think he's a tremendous man. This is his brainchild. The concept is magnificent.
Tôi nghĩ rằng ông ta là người tài ba vô cùng. Đây là đứa con tinh thần của ông. Cái khái niệm về công trình này thật tuyệt vời. Nhưng không may là nếu ông mà tiếp tục công trình này thì quý vị cùng tôi sẽ không chứng kiến công trình này hoàn tất đâu và nó sẽ không được khánh thành vào ngày 20 tháng 10 này.
Unfortunately, if Utzon had continued, you and I would not have seen the finish of the Opera House. It would certainly wouldn't be open on October 20.
John Utzon quyết định rời nước Úc luôn khi phần bên trong của Sydney Opera House còn đang dang dở. Một ủy ban gồm 3 kiến trúc sư người Úc được chỉ định để thực hiện nốt công trình của ông. Nhiều điểm trong bản vẽ của Utzon bị thay đổi và thay đổi một cách bất lợi cho tương lai của nhà hát Con Sò. Chẳng hạn, rạp trình diễn opera đã bị chuyển thành phòng hòa nhạc giao hưởng có sức chứa 2.800 người. Còn một rạp nhỏ hơn nữa dành cho kịch nghệ thì đổi thành nơi trình diễn opera. Sau này người ta mới nhận ra là rạp opera quá nhỏ, không đủ không gian để dàn dựng những vở lớn. Đến năm 1973 thì hoàn tất, tức là 10 năm trễ hơn thời hạn dự trù ban đầu. Còn con số kinh phí khởi thủy chỉ 7 triệu đô la, cuối cùng tăng lên gấp 15 lần là 102 triệu. Lễ khánh thành diễn ra ngày 20 tháng 10 năm 1973 dưới sự chủ tọa của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Từ đó đến nay, dưới mái vòm những chiếc vỏ sò trắng toát nổi lên giữa trời biển xanh lòng lộng đã vang lên biết bao tác phẩm tuyệt vời của âm nhạc của kịch nghệ thế giới. Vang lên tiếng đàn, giọng hát của bao nhiêu tài năng hàng đầu thế giới và nước Úc. Trong số những vị khách quốc tế từng lên tiếng ở nhà hát Con Sò có Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, có Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Bao nhiêu khách du lịch từ góc biển chân trời nào đến Úc chỉ vì tha thiết muốn có được cơ hội tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của công trình kiến trúc độc nhất vô nhị này. Nhưng còn cha đẻ của Sydney Opera House thì sao? Nhiều chính phủ, nhiều nhân vật của Úc nhiều lần tha thiết mời ông trở lại để viếng thăm công trình, nhưng Utzon luôn luôn từ chối. Và nước Úc cảm thấy niềm tự hào của mình sẽ không bao giờ được trọn vẹn nếu người cha đẻ không nhìn nhận đứa con tinh thần của ông. Sau nhiều lần tiếp xúc với Upson, chính phủ New South Wales và tổ chức City Opera House Trust đã thuyết phục được ông tham gia vào công việc tu bổ cho Sydney Opera House trong tương lai với tư cách một cố vấn. Và cuối cùng, ông đã cho nước Úc niềm vinh hạnh ấy. Về phần ông, Upson cũng mở lòng đón nhận cả công trình và nước Úc vào lòng. Ông nói, việc nối lại mối giao tình với Sydney cũng giống như được trở lại Úc, như là nước Úc đã chìa tay ra trong tinh thần hòa giải. Và tôi xin được bắt tay với tất cả sự nồng nhiệt và cảm kích.
This is Jon Utzon speaking to you from Hellebæk in Denmark.
Đây là Jon Utzon từ Hellebæk, Đan Mạch. Xin thưa cùng quý vị rằng thực ra không có mong ước nào hơn là trở lại Úc để hoàn tất công trình Opera House đúng như tôi đã nghĩ ra.
In fact, nothing I would like more than to come back and finish the Opera House as it was conceived.
Năm 2003, Jon Utzon đoạt giải Pritzker, giải thưởng quốc tế danh giá nhất về kiến trúc. Ban giám khảo đã nhận định rằng Sydney Opera House là một kiệt tác kiến trúc của nhân loại ở thế kỷ 20. Ngày 16 tháng 9 năm 2004, đại sảnh Sydney Opera House được trùng tu xong theo đúng từng chi tiết mô hình mà Upson đã vẽ ra. Đây là công trình đầu tiên thuộc phần bên trong của Sydney Opera House mà chính Jon Upson nhúng tay vào. Đại sảnh Reception Hall này được vinh dự mang tên ông, Upson Room. Jon Upson nói đây là vinh dự lớn nhất mà ông có thể đạt được. Năm 2005, Sydney Opera House được đưa vào danh sách di sản quốc gia của nước Úc. Năm 2007, Sydney Opera House được Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách những di sản văn hóa lớn của nhân loại. Bên cạnh những kỳ quan khác như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc hay đền Taj Mahal của Ấn Độ, chỉ khác một điều, trong danh sách này, Sydney Opera House là công trình hiện đại duy nhất. Một năm sau, ngày 29 tháng 11 năm 2008, Jon Utzon qua đời tại thành phố quê hương của ông, Copenhagen. Ông thọ 90 tuổi và cho đến khi nhắm mắt lìa đời, Jon Utzon không hề tận mắt nhìn Sydney Opera House, tác phẩm nổi tiếng nhất trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông còn để lại rải rác trên thế giới. Nhưng một trong hai người con trai của ông cũng là kiến trúc sư, Jan Utzon, đã đích thân đóng góp vào công cuộc tu bổ Sydney Opera House. Chủ nhật vừa qua, ông Jan Utzon đã có mặt giữa hàng ngàn người tham dự buổi lễ chào mừng sinh nhật thứ 40 của Sydney Opera House. Trước một ngọn nến duy nhất trên một chiếc bánh lớn trước tiền đình Sydney Opera House, Jan Utzon nhận định về công trình để đời của cha ông, món quà quý nhất mà cha ông đã tặng cho nước Úc.
Unique Australian expression of a will and enthusiasm and go, let's go and do it. Kind of spirit which was so prominent in Australia back in the 60s.
Công trình này là một cách biểu lộ mang tính cách hết sức đặc thù Úc về ý chí, về niềm hào hứng và về tinh thần tự tin cùng bắt tay vào việc, vốn rất nổi bật tại Úc vào những năm 1960 đó.